chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây.
Con duy sanh Chúa trong hệ thiên,
Đón xem, đón nghe và đón đọc An Bình Hạnh Phúc qua mạng của An Bình Hạnh Phúc tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com để tiếp tục theo dõi các bài giảng luận của Mục sư Dương Quốc Tùng cũng như xem các tài liệu nghiên cứu bổ ích cho đời sống thể trí linh. Kính mời quý vị vào mạng An Bình Hạnh Phúc tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com. anbinhhạnhphúc.com.
Chúng tôi chân thành biết ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con ở trên trời, chúng con đến để dâng lên Ngài sự tạ ơn của chúng con, lòng biết ơn của chúng con với tất cả những ơn phước mà Ngài đã đổ xuống trong đời sống của chúng con. Ngài đã dùng những người mà chúng con quen biết, Ngài đã dùng hoàn cảnh, Ngài đã dùng những người mà Ngài đã dựng ra chung quanh chúng con để đem ơn phước của Ngài lại cho chúng con một cách đặc biệt ở trong đời sống. Và buổi tối hôm nay chúng con dâng lời tạ ơn Ngài. Giây phút này chúng con cùng nhau lắng nghe lời của Ngài phán dạy với chúng con. Cầu xin Cha đổ thần của Ngài tràn đầy trên lời của Ngài buổi tối hôm nay và phán lại chúng con mỗi người. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời toàn năng. Và đề tài tôi muốn gửi đến quý vị là tạ ơn Đức Chúa Trời Thượng Đế toàn năng ở trong mọi sự, mọi lúc, mọi nơi. Và đây là điều mà Kinh Thánh dạy với lại chúng ta. Ở trong Kinh Thánh sách Ê-phê-sô, sách Kinh Thánh sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20, cái thánh Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20, cái thánh nói rằng hãy thường thường hay là luôn luôn nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy luôn luôn nhân danh Đức Chúa Giêsu để tạ ơn Đức Chúa Trời ở trong tất cả mọi sự ở trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta có làm được điều này không? Chúng ta tạ ơn Chúa khi mà đường đời bàn phẳng. Chúng ta tạ ơn Chúa khi mọi sự xảy ra theo ý của chúng ta rất là dễ dàng. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, tạ ơn Thượng Đế toàn năng khi mọi sự không xảy ra theo ý mình. Đây là điều rất khó, phải không thưa quý vị? Đây là điều rất là khó, nhưng mà Kinh Thánh dạy với chúng ta rằng hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ để tạ ơn Đức Chúa Trời ở trong tất cả mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi sự ở trong đời sống của chúng ta. Rachel là một cô gái người Do Thái. Rachel bị bắt vào ở trong trại tập trung của nước quốc xã ở trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. Và cô phải chịu những cảnh khốn khổ như bao nhiêu người Do Thái khác. Cô phải lao động cực nhọc, thiếu ăn, thiếu mặc, và cô phải làm lụng ở trong cảnh bầu trời, trời tuyết giá lạnh. Và cô đã chứng kiến cái cảnh người, những người thân của cô, bạn bè của cô, gia đình của cô bị lính đích của Đức Quốc xã hành hạ và bị giết ở trước mặt cô. Và cô kể lại rằng một ngày kia, đột nhiên tôi đang lao động, tôi đang làm việc, tôi thấy tất cả những lính đứng lính Đức đang canh cái trại tù đó, họ rút đi hết. Và lúc đó cô không biết rằng chiến tranh đã chấm dứt. Và bây giờ lính Đức rút đi hết, thì có một số binh sĩ Hoa Kỳ tiến vào ở trong trại tù đó và thả các tù nhân ra. Một người lính trẻ Hoa Kỳ đến ở bên cạnh cô Rachel và nói với cô rằng tôi đến để giải thoát cô. Cô hãy vào ở trong phòng tù, trong phòng của cô lấy bất cứ cái điều gì, bất cứ vật gì mà còn lại của cô để cô ra khỏi nhà tù này. Anh cô Rachel đi vào trong phòng, đi ra, người lính đó đứng canh cái giữ cái cửa. Người lính đó mở cửa ra và người lính đó đưa tay mời cô Rachel đi ra và nói với cô Rachel, after you, madam. Tức là cô đi trước, tôi sẽ đi theo sau cô. Khi cô Rachel nghe người lính trẻ đó nói rằng, after you, madam, cô Rachel đột nhiên bật ra khóc. Và người lính đó bây giờ không biết chuyện gì xảy ra, người lính mới hỏi cô, what's wrong, madam? Thưa cô, chuyện gì? Tôi làm điều gì sai? Bây giờ cô Rachel mới trả lời như thế này, tôi không còn nhớ lần cuối cùng tôi được một người mở cửa ra một cách lịch sự, nhường bước cho tôi đi như vậy là khi nào. Lâu quá rồi tôi mới nhận lại được một cử chỉ lịch sự từ một người khác. Cảm tạ Đức Chúa Trời, cảm ơn anh. Bây giờ sau đó cô Rachel ra khỏi tù. Chuyện kể tiếp, người lính trẻ đó tiếp tục giữ liên lạc với cô Rachel cho đến khi cô định cư, và cả hai bây giờ trở thành bạn thân. Và sau đó hai người yêu nhau và hai người lập gia đình. Thưa quý vị, ở trong sự dư dật đầy đủ, con người của chúng ta dường như coi thường tất cả mọi sự chúng ta có. Cho đến khi chúng ta thiếu, cho đến khi những gì chúng ta có bị mất đi, bị lấy đi, bây giờ chúng ta mới dừng trở lại. Và bây giờ chúng ta mới biết quý những gì chúng ta đang có ở trong tay của chúng ta mà đã mất đi rồi. Và đến phút đó quý vị mới biết cảm tạ, dâng lời biết ơn lên Đức Chúa Trời toàn năng là đấng đã ban tất cả mọi sự cho muôn loài. Dĩ nhiên quý vị nói rằng tôi phải làm lụng khó nhọc, tôi phải có đổ mồ hôi nước mắt, tôi phải chịu khổ sở mất ăn mất ngủ để làm, để tạo ra gia tài sự nghiệp này. Yes quý vị, chúng ta phải mất ăn mất ngủ, chúng ta phải chịu khó chịu nhọc để tạo ra gia tài sự nghiệp chúng ta. Nhưng ai ban cho chúng ta khả năng? Ai ban cho chúng ta cơ hội? Ai ban cho chúng ta sức khỏe? Ai ban cho chúng ta sự sống này? Thưa quý vị, nếu quý vị đi ngược lại tất cả những gì mà con người tạo ra được, chúng ta sẽ đi ngược lại cội nguồn của nó, chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Cho nên chúng ta phải quay trở về, quay trở về để biết ơn Đức Chúa Trời toàn năng. Dĩ nhiên chúng ta biết ơn loài người, những người thi ân cho chúng ta, những người làm ơn cho chúng ta biết ơn, đúng, đó là điều tốt. Nhưng quý vị, chúng ta đi xa hơn một chút nữa, vượt lên trên một chút nữa, chúng ta phải biết đấng ban ơn cho tất cả mọi sự, đấng mà gìn giữ quả địa cầu này được an toàn để chúng ta sống, để chúng ta có thể thở, để chúng ta có thể hoạt động. Quý vị biết không, cách đây mấy ngày một thanh niên trong hội thánh đưa cho tôi một cái bản đồ của NASA, cơ quan hàng không NASA Hoa Kỳ, chụp từ năm 2003 cho đến ngày hôm nay, và chụp địa cầu chúng ta, biết những hòn đá, những đá vẳng thạch, thiên thạch ở trong không gian rơi vào và nổ những nơi nào trên thế giới của chúng ta. Và từ năm 2003 cho đến ngày hôm nay, tôi thấy bản đồ của địa cầu chỗ nào cũng có đá rơi vào hết. Và quý vị biết không, nếu Đức Chúa Trời không giữ, chỉ cần một hòn đá lớn hơn những gì đã rơi vào, nổ tung ra một cái, thì chuyện gì xảy ra cho đời sống của chúng ta? Cho nên chúng ta quay trở lại các biết ơn ai. Thưa quý vị, Đấng ban mưa, ban nắng, ban hơi thở, ban sự sống, ban cho gia đình tất cả mọi sự cho chúng ta. Chúng ta cần biết ơn Ngài quay trở về. Và tôi nói với quý vị, chúng ta biết ơn Ngài khi cuộc đời bằng phẳng, bình lặng, mọi sự được tốt đẹp. Đó là chuyện dễ dàng nhưng mà chưa chắc. Chúng ta nhớ đến Chúa khi mọi sự sẵn bình lặng, phải không? Khi mọi sự êm đềm hạnh phúc, chúng ta thưởng, chúng ta chưa chắc đã nhớ đến Chúa. Đừng nói gì đến khi gặp hoạn nạn khó khăn. Nhưng mà kinh nghiệm sống của chúng ta, quý vị, kinh nghiệm sống của chúng ta không thể nào chờ cho đến khi mọi sự xảy ra theo ý của mình rồi chúng ta mới biết ơn Đức Chúa Trời toàn năng. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng phải luôn luôn, thường thường, luôn luôn nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Phải luôn luôn ở trong mọi sự, và chúng ta sẽ không bao giờ có mọi sự xảy ra theo ý của mình để chúng ta biết ơn Trời. Cho nên ở trong mọi sự, dầu được, dầu thua, dầu thắng, dầu thua, dầu được, dầu mất, dầu phước, dầu họa, dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, Kinh Thánh dạy chúng ta phải dâng lời cảm tạ Chúa. Và tôi hỏi quý vị điều này, có người nào ở trên thế giới này mà mọi sự luôn luôn xảy ra theo ý người đó không? Có người nào không, thưa quý vị? Có một đoàn quân nào mà luôn luôn lúc nào cũng thắng, 100 trận trăm thắng không? Có một người nào mà mọi sự luôn luôn lúc nào cũng xảy ra theo ý của mình, luôn luôn lúc nào cũng được không? Nếu cái gì mà cũng được, coi chừng mình cũng sắp chết. Tại vì mà cái gì cũng được mình cứ đem vào là mình đầy ứ, và đầy ứ thì nó sẽ nổ tung ra. Cho nên chúng ta phải có thắng, có thua, có được, có mất. Và chúng ta phải học để tạ ơn Đức Chúa Trời ở trong mọi sự, lúc thắng cũng như lúc thua, lúc được cũng như lúc mất. Quý vị biết những người, tôi đưa ra ví dụ như Walt Disney. Walt Disney làm việc ở trong một tòa soạn nhật báo, bị đuổi đi vì lý do là gì? Tòa soạn đó nói rằng ông ta thiếu óc sáng tạo, ông không biết viết. Cho nên tòa soạn đó đuổi ông đi. Và sau khi đuổi Walt Disney đi, ông đi tìm cách để bắt đầu kinh doanh. Hơn 4 lần ông kinh doanh bị thất bại, bị phá sản. Và cuối cùng ông lập ra vương quốc của ảo thuật, The Magic Kingdom. Thưa quý vị, cho nên đời có lúc được, có được mất, có lúc thắng, có lúc thua. Và chúng ta cần phải biết tạ ơn Trời. Có những giây phút người ta hoan hô chúng ta, người ta vui mừng với chúng ta, nhưng cũng có những giây phút người ta sẽ nói những lời mà làm cho chúng ta đau lòng. Và quý vị biết không, thật sự ra khi người ta nói cho chúng ta đau lòng mà chúng ta biết tạ ơn Chúa, lúc đó mình mới thật sự là con người của mình. Lúc đó mình mới thật sự đứng ở bên trên hoàn cảnh. Đó mà thật sự mới là người mình đang làm chủ lấy mình, thưa quý vị. Vào tháng 12 năm 1914, Thomas Edison là một khoa học gia chuyên môn sáng tạo những phát minh thực dụng được trong đời sống, chẳng hạn như là điện, đèn, bóng đèn. Thomas Edison phát minh ra, sáng chế ra. Vào tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của ông bị cháy rụi. Và ngay trong đêm hôm đó, ông bị mất đi, gia tài của ông bị thiêu hủy đi trên 2 triệu đô la. Tất cả gia tài, công trình, sự nghiệp của ông, nghiên cứu của ông cho đến giây phút đó trở thành mây khói, tan tành theo mây khói. Lúc bây giờ Charles, người con trai của Thomas Edison, kể lại rằng tôi chạy khắp nơi để tìm ba tôi, để báo tin cho ba tôi biết rằng phòng thí nghiệm, phòng làm việc của ba tôi đã bị cháy rồi. Charles kể lại, tôi chạy tìm ba tôi khắp nơi không thấy. Cuối cùng tôi tới bên đám lửa, tôi thấy ba tôi đang đứng cạnh đám lửa và đang nhìn nguyên cả phòng thí nghiệm bị cháy rồi. Nhưng bây giờ gương mặt của ông nhìn đám lửa, gương mặt của ông sáng rực lên, và gió vào tháng 12 thổi tóc của ông, tóc bạc của ông bay lên, gió lạnh thổi bay lên. Và bây giờ tôi thấy ba cái cảnh ba tôi nhìn vào trong phòng thí nghiệm bị cháy rụi như vậy, lòng của tôi đau đớn. Ba tôi đã già rồi, ông đã 67 tuổi rồi, chứ còn trẻ gì đâu. Mà bây giờ tất cả tan tành. Ngay giây phút đó tôi nhìn ba tôi như vậy, ba tôi xây lại thấy tôi chạy tới. Ba tôi mới hỏi tôi: mẹ con đâu? Tôi trả lời: con không biết. Ba tôi nói: con hãy chạy đi tìm mẹ con, dẫn mẹ con tới đây. Mẹ con sẽ không còn có cơ hội thứ hai ở trong cuộc đời để nhìn được cái cảnh này nữa đâu. Đi tìm mẹ con tới đây. Sáng ngày hôm sau, Thomas Edison bước đi ở trong đống tro tàn của phòng thí nghiệm của mình. Ông khơi lại những gì còn lại, và ông nói ra những lời như thế này: tai họa cũng có những giá trị quý báu. Tất cả những lỗi lầm bây giờ đều được đốt cháy hết. Và tạ ơn Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con có cơ hội để bắt đầu trở lại. Quý vị có tạ ơn Chúa được không? Khi quý vị 67 tuổi, 70 tuổi, gia tài sự nghiệp bây giờ tiêu tán hết, và quý vị phải bắt đầu trở lại, quý vị phản ứng như thế nào? Quý vị nghĩ sao? Rất dễ dàng để chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời khi mọi sự xảy ra theo ý chúng ta. Nhưng khi mà mọi sự không xảy ra theo ý chúng ta mà chúng ta vẫn biết dâng lời tạ ơn Chúa, quý vị đang sống ở bên trên hoàn cảnh, và quý vị thật sự là những con người hạnh phúc. Quý vị, khi mọi sự không xảy ra theo ý mình mà tôi than trời, tôi trách phận, trách người, với lại tôi ngồi đó tôi khóc và tôi mở miệng ra để tạ ơn trời, điều nào tốt ơn, tốt lành hơn? Người nào sống hạnh phúc hơn? Thưa quý vị, người ngồi đó khóc, người đó ngồi đó phàn nàn, người đó ngồi để lầm bầm, người đó để than vãn, để trách bất cứ người này người khác, trách trời. Còn người biết dâng lời cảm tạ trời, ai hạnh phúc hơn? Ba tuần lễ sau khi cơ nghiệp của Thomas Edison bị cháy rụi, ba tuần lễ sau, ông phát minh ra máy hát nhạc đầu tiên cho nhân loại. Thưa quý vị, lời Chúa dạy với chúng ta như thế nào? Hãy luôn luôn nhân danh Đức Chúa Giêsu, vì mọi sự làm điều gì? Tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Quý vị làm được không? Thưa quý vị, tôi đọc thêm một câu kinh thánh nữa ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu số 1. Hãy xem xét một câu số 18: phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Phàm việc gì cũng phải làm gì? Tạ ơn Chúa. Kinh thánh dạy: phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Kinh thánh dạy với chúng ta rằng làm bất cứ điều gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì đó là gì? Là ý muốn của Chúa. Wow, quý vị, ý muốn của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời để cho sự việc đó xảy ra cho quý vị như vậy. Và quý vị phải biết tạ ơn trời, tạ ơn Đức Chúa Trời. Đó là ý muốn của Chúa. Khi quý vị ở trong hoàn cảnh đó, đó là ý muốn của Chúa. Quý vị chấp nhận được không? Quý vị chấp nhận được không? Tôi bị khổ, tôi bị xe tông, tôi bị gãy chân, tôi đang bị bệnh ung thư, là ý muốn của Đức Chúa Trời muốn tôi bị bệnh ung thư, muốn tôi gặp xe, bị tai xe tông, bị tai nạn, bị hoạn nạn ha. Có phải cái thánh có ý nói như vậy không? Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em là như vậy. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải tạ ơn Chúa. Quý vị, ngưng lại ngàn đây. Nếu quý vị áp dụng điều này cho tất cả mọi sự và dùng câu Kinh Thánh để áp dụng cho mọi sự, chúng ta không đúng với Kinh Thánh. Chúa có muốn con người phạm tội không? Chúa có muốn ma quỷ gây ra hoạn nạn cho con người không? Chúa tạo ra con người để sống ở trong hạnh phúc, nhưng mà cỏ lùng do đâu mà thôi? Do ma quỷ chứ đâu phải do Chúa. Như vậy câu Kinh Thánh này có nghĩa là gì? Vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em là như vậy, là muốn chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Quý vị, không phải ý muốn của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người. Tôi nói một cách khác cho dễ hiểu thế này. Không phải mọi sự xảy ra cho tất cả mọi người trên thế gian này đều là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi lặp lại. Không phải tất cả mọi sự xảy ra trên thế gian này cho tất cả mọi người đều là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời chỉ dành cho những người nào yêu mến Ngài, tin nhận Ngài, thì sự việc đó xảy ra, mọi sự xảy ra mới làm ích cho người đó. Quý vị nhớ trong Roma đoạn 8 câu 28 câu 29 không? Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ nào yêu mến Đức Chúa Trời. Những người nào yêu mến Đức Chúa Trời thì mọi sự mới có. Còn những người nào mà không yêu mến Đức Chúa Trời thì mọi sự sẽ không có. Không có. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta phạm tội. Đức Chúa Trời không muốn điều ác xảy ra cho chúng ta. Những người yêu mến Chúa gặp hoạn nạn, tại vì Chúa muốn dạy chúng ta điều gì đó khi chúng ta đi sai đường, hay là chính chúng ta muốn làm điều sai để rồi hoạn nạn xảy ra cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời cho phép chuyện đó xảy ra để dạy chúng ta bài học, để đem chúng ta ăn năn quay trở về con đường của Chúa. Nhưng mà không phải tất cả mọi sự xảy ra cho tất cả mọi người để làm ích cho đời sống của quý vị đâu, mà chỉ những người nào làm gì? Yêu mến Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ có những người nào yêu mến Đức Chúa Trời mà thôi, thì những người đó mọi sự mới làm ích cho họ. Quý vị nhớ câu Kinh Thánh nói rằng người công bình giàu ngã bảy lần vẫn đứng lên, phải không? Kinh Thánh nói vậy, người công bình giàu ngã bảy lần vẫn đứng lên. Nhưng mà người không công bình ngã là có chuyện gì xảy ra? Ngã luôn. Người không công bình ngã là ngã luôn, mà người công bình là người tin kính Chúa, mà nếu có ngã bảy lần sẽ đứng trở lại, vì mọi sự xảy ra làm ích cho họ. Nhưng mà những người không tin kính Chúa, mọi sự không làm ích cho họ, cho nên khi sự việc xảy ra, hoạn nạn xảy ra, họ sẽ làm gì? Ngã luôn, vấp luôn. Cho nên những người tin kính Chúa sẽ được đứng trở lại, sẽ đứng lên làm trở lại, đứng lên lập lại cuộc đời, sẽ đứng lên trở lại trong đức tin, và họ sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ sống gần gũi với Chúa hơn, đức tin của họ sẽ trưởng thành hơn ở trong Chúa, quý vị. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những kẻ được gọi theo ý muốn của Ngài đã định. Ai là người yêu mến Chúa, thưa quý bạn chị? Ai là người yêu mến Chúa? Quý vị có yêu mến Chúa không? Nếu quý vị yêu mến Chúa, nếu quý vị yêu mến Chúa, thì mọi sự xảy ra trong đời sống quý vị, phước cũng như họa sẽ làm ích cho quý vị. Nếu quý vị yêu mến Chúa, thì mọi sự xảy ra quý vị cần phải tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng mà quý vị không yêu mến Chúa, thì có những sự việc quý vị phải đặt câu hỏi, tại sao sự việc này xảy ra? Nếu chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta có thể chấp nhận mọi sự xảy ra theo ý muốn của Chúa. Và tôi hỏi quý vị, làm sao tôi biết rằng tôi yêu mến Chúa? Làm sao tôi biết rằng tôi yêu mến Chúa? Để cho mọi sự xảy ra tôi đều có thể cảm tạ được Đức Chúa Trời, vì tôi biết rằng mọi sự xảy ra là theo ý muốn của Chúa là như vậy. Quý vị, làm sao để tôi biết rằng tôi yêu mến Chúa? Để tôi có thể tạ ơn Đức Chúa Trời ở trong mọi sự, làm sao tôi biết rằng tôi yêu mến Chúa để mọi sự sẽ làm ích cho đời sống của tôi? How? Giăng đoạn 14 câu 21, câu 23, câu 24, Kinh Thánh nói rằng ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đức Chúa Giêsu đáp rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta cũng sẽ thương yêu người, và chúng ta sẽ đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi đã nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Thưa quý vị, những người nào yêu mến Chúa sẽ vâng giữ lời của Chúa, vâng giữ điều răn của Chúa. Và với những người đó, dầu cho họa xảy ra thì vẫn đem điều ích lợi lại cho cho. Cho nên tôi muốn nói quý vị điều này. Quý vị muốn bảo đảm bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống của mình đều làm ích cho mình. Nếu quý vị muốn bảo đảm mọi sự xảy ra trong cuộc đời của mình đều đem lại ích lợi, có thể sự việc đang xảy ra không đem ích lợi, nhưng mà ai biết ngày mai Chúa sẽ cho ích lợi. Nếu quý vị muốn có sự bảo đảm đó, tôi nói với quý vị chỉ cần làm một điều. Và điều đó là gì? Điều đó là gì? Quý vị cần phải bảo đảm, phải biết rằng quý vị yêu mến Chúa. Mà ai là người yêu Chúa? Ai là người yêu Chúa? Người yêu Chúa là người sống theo điều răn của Chúa, theo lời của Chúa, làm theo lời Chúa. Mà người nào sống làm theo lời Chúa thì Chúa bảo đảm rằng mọi sự sẽ làm ích cho người đó. Và trong mọi sự chúng ta đều có thể tạ ơn Đức Chúa Trời được hết. Quý vị, sau khi tan buổi lễ hôm nay, quý vị có thể tập để tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự được không? Được không thưa quý vị chứ? Quý vị có thể tập để tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự không? Và nếu chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời ở trong mọi sự, thà biết ơn Chúa còn hơn là ngồi phàn nàn, phải không? Nhưng mà những người nào yêu mến Chúa thì tôi bảo đảm với quý vị, bất cứ điều gì xảy ra đều đem lại ích lợi cho chúng ta. Có một người nghèo sống ở trong một ngôi làng nhỏ, và những người ở trong làng đó đều ganh tị với ông. Lý do là ông có một con ngựa trắng rất là đẹp. Và tin đồn này lan ra, ngay cả nhà vua cũng muốn có con ngựa của ông. Vì con ngựa đó đẹp, mạnh mẽ, con ngựa trắng, con ngựa đặc biệt. Và có nhiều người tới tìm cái người ở trong làng đó, người chủ của con ngựa đó, sẵn sàng trả một cái giá rất cao để mua con ngựa đó. Nhưng mà người chủ con ngựa đó luôn luôn từ chối. Ông luôn luôn nói như thế này: tôi không coi đây là một con ngựa, mà tôi coi đây như là một người bạn của tôi. Đây không phải là tôi làm chủ, mà đây là một người bạn thân của tôi. Mà làm sao tôi có thể bán được người bạn của tôi? Đây là một người bạn tôi không thể nào bán được. Ông nghèo và ông có sự cám dỗ để có thể bán con ngựa đó, để có số tiền lớn mà người ta sẵn sàng trả cho ông. Nhưng mà ông nhất quyết không bán con ngựa đó. Không bán con ngựa đó. Dầu cho ai nói gì, dầu cho giá cả người ta đưa ra bao nhiêu, ông cũng không bán. Rồi một buổi sáng kia, đột nhiên ông thấy con ngựa đi ra, ông thấy con ngựa sống chuồng đi mất. Con ngựa biến mất ở trong chuồng. Bây giờ dân làng tới chia buồn với ông và nói với ông rằng ông giải quá. Chúng tôi đã nói rõ, nói rằng, đã nói với ông rằng sẽ có người ăn cắp con ngựa của ông. Chúng tôi đã cảnh cáo cho ông biết trước con ngựa ông sẽ bị đánh cướp. Ông nghèo quá, tại sao ông không biết bán con ngựa để lấy số tiền lớn cho ông, một số tiền lớn để ông có thể làm giàu, sống sung sướng. Ông nghèo quá, làm sao ông có thể bảo vệ được con ngựa của ông? Và nếu ông bán con ngựa ông thì bây giờ ông đâu có khổ như vậy, ông đã mất con ngựa rồi. Đây là một tai họa ở trong đời sống của ông. Ông bị mất đi một gia tài quý báu trong cuộc đời của ông. Bây giờ người chủ con ngựa trả lời: đừng đoán xét quá vội, đừng đoán xét quá vội vàng. Chỉ cần nói rằng con ngựa của tôi không còn nằm ở trong chuồng nữa là được rồi. Còn những gì mà quý vị nói thêm đó là chỉ là ý của quý vị. Làm sao quý vị biết đây là phước hay là họa? Làm sao quý vị biết tôi đang bị rủa sả? Làm sao quý vị biết được? Dân làng trả lời: đừng ở đứng đó mà lý luận nữa. Mất con ngựa quý báu rõ ràng là một tai họa. Mất một cái gia tài lớn, một số tiền lớn như vậy mà bây giờ còn triết lý nữa, đó là tai họa rõ ràng. Cái người chủ con ngựa trả lời: tất cả những gì tôi biết là cái chuồng bây giờ trống không có ngựa trong đó nữa. Phước hay họa tôi không biết. Chúng ta chỉ thấy một chút xíu ở trong đời sống. Ngày mai như thế nào chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Quan có vội kết luận một điều gì hết. Dân làng mỉm cười mỉa mai. Họ nghĩ rằng ông là một người dài, ông là một người khùng. Nếu ông bán con ngựa của ông thì bây giờ ông đã có một số tiền rất là lớn rồi. Bây giờ ông phải đi vào ở trong rừng để đốn củi mỗi ngày. Mà ông mất con ngựa không còn giúp ông để kéo củi nữa. Rõ ràng ông là một người khùng, người dài. Sau đó một thời gian, con ngựa trở về. Con ngựa không hề bị đánh cắp. Con ngựa chỉ chạy vào ở trong rừng, nó trở về, không phải nó trở về một mình nó, mà nó kéo về với 12 con ngựa khác. Nó kéo về với 12 con ngựa khác. Bây giờ dân làng tụ lại ở trong nhà của người chủ ngựa đó và nói rằng: ông già ơi, ông đúng quá, chúng tôi sai hoàn toàn. Chúng tôi nghĩ là họa nhưng mà là phước. Xin ông vui lòng tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi nói rằng ông mất ngựa là họa, nhưng thật sự đây là phước cho ông. Ông chủ ngựa bây giờ trả lời: nữa quý vị lại đi quá xa nữa rồi. Quý vị chỉ cần biết là con ngựa của tôi trở về là đủ rồi. Mà nó trở về nó đem theo 12 con ngựa khác là đủ rồi. Đừng có nói sớm phước là họa. Ai biết được phước là họa? Chúng ta chỉ thấy được một phần. Ở trong tất cả chúng ta không thấy hết tất cả mọi sự. Chúng ta không thể nào đoán xét được. Quý vị chỉ đọc được một trang giấy mà quý vị nhận xét cả một quyển sách sao? Đời sống quá bao la mà quý vị lại đoán xét cả một đời người vài chữ, bằng vài chữ, bằng vài câu, bằng vài phút, vài giây đồng hồ sao? Đừng nói là phước hay họa. Chỉ cần biết là con ngựa trở về với 12 con ngựa khác và tôi thỏa lòng với những gì mình đang có, tôi cảm tạ Thượng Đế toàn năng. Tôi không cần biết đây là phước hay họa, tôi chỉ biết cảm tạ Thượng Đế toàn năng là được. Dân làng mới nói với nhau: có thể ông này nói đúng, thôi mình đừng nói nhiều được. Nhưng mà tận ở trong lòng của họ, họ biết rằng ông này là một người không có thêm 12 con ngựa, rõ ràng là phước rõ ràng, mà còn nói lý luận cái gì nữa, triết lý nữa. Và bây giờ có 12 con ngựa nữa thì bây giờ huấn luyện con ngựa để mà bán thì lấy tiền biết bao nhiêu mà kể. Ông chủ ngựa có một người con trai, một người con trai duy nhất. Bây giờ người con trai đã bắt đầu dạy mấy con ngựa đây, huấn luyện những con ngựa đây. Rồi trong một ngày người con trai đó dạy những con ngựa đó, đang cởi để dạy những con ngựa đó, anh bị hất rớt xuống đất, gãy hai chân. Một lần nữa dân làng lại bắt đầu bu trở lại, tụ trở lại và bàn tán: ông già đúng rồi, ông già đúng rồi. 12 con ngựa không phải là phước mà là họa. Bây giờ dân con ông mới bị gãy chân, con duy nhất của ông bị gãy chân. Bây giờ ai sẽ giúp đỡ ông già? Mỗi ngày ông đang già, ông đang nghèo, bây giờ con bị gãy chân, làm gì đây? Ông chủ ngựa bây giờ mới trả lời với dân làng: quý vị lại chứng bệnh, bị cái chứng bệnh hay đoán xét rồi. Quý vị đã đi quá xa, chỉ nói rằng con tôi bị gãy chân là đủ rồi. Làm sao quý vị biết là phước hay là họa? Đâu có ai biết. Chúng ta chỉ thấy một chút xíu trong một khoảng không gian mênh mông, đời sống còn nhiều yếu tố khác nữa mà chúng ta không thấy hết được. Cho nên chỉ biết tạ ơn trời, con tôi bị gãy chân là được rồi. Đột nhiên một tháng sau, đất nước bị xâm lăng, chiến tranh xảy ra. Tất cả thanh niên ở trong làng bị gọi vào nhập ngũ, đi vào trong quân đội. Nhưng mà con trai của ông già này bây giờ bị gãy chân cho nên được ở nhà. Bây giờ dân làng tụ lại khóc lóc than vãn vì con cháu của họ bây giờ phải lên đường nhập ngũ tòng quân, gia nhập vào trong quân đội, và có thể là con cái của họ sẽ không trở về nữa vì bây giờ chiến tranh đang rất là khốc liệt, quân thù rất là dã man tàn bạo, và nhiều tin tức đưa về nhiều người bị mất mạng, nhiều binh sĩ trong đất nước đã bị mất mạng, cho nên họ cảm thấy họ không còn có cơ hội để gặp con cháu của họ nữa. Họ nói: ông già đúng quá, nói đúng quá. Chúa biết ông già này đúng. Điều gì? Điều này đã chứng minh con của ông bị gãy chân, tức là một điều phước. Bị gãy chân nhưng mà con vẫn còn được ở gần ở nhà với ông. Còn con cháu của chúng tôi bây giờ coi như đi là ra đi luôn vĩnh viễn, không còn trở về với chúng tôi được. Ông già bây giờ mới cất tiếng lên nói: không thể nào nói chuyện với quý vị được. Quý vị chứng nào cũng tật đó, cũng kết luận vội vã quá. Quý vị không biết ngày mai, quý vị chỉ cần biết rằng con cháu của quý vị đã tham gia chiến tranh, còn con tôi thì ở nhà, ai biết được phước hay là họa? Không ai có thể nhìn thấy được mọi sự mà kết luận rằng phước hay là họa, chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng mới biết mà thôi. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời toàn năng dạy chúng ta làm gì? Ở trong mọi sự, làm điều gì? Tạ ơn Đức Chúa Trời bằng cách nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Quý vị có tạ ơn Chúa không? Quý vị tạ ơn Chúa cho tất cả những ơn phước mà Ngài ban cho chúng ta không? Tạ ơn Chúa với cái ơn phước lớn nhất là món quà con của Ngài từ trời để chết cho tội lỗi của chúng ta, ban cho chúng ta sự cứu rỗi là sự sống đời đời. Và rồi những người mà tin Chúa nhận được món quà kế tiếp, những người tin nhận Đức Chúa Giêsu nhận được món quà kế tiếp, và món quà đó là Đức Thánh Linh ở trong lòng của quý vị. Buổi tối hôm nay tôi cầu nguyện để cho Thánh Linh của Chúa ngự xuống đây, cảm động lòng của tất cả quý vị để tiếp nhận Đức Chúa Giêsu và quay trở về. Nếu quý vị chưa tin Chúa, quyết định tối hôm nay quay trở về tin nhận đấng tạo hóa toàn năng là đấng đến thế gian này để chết thay cho tội của chúng ta, giao cuộc đời của chúng ta cho Ngài.
Con tạ ơn Chúa, tình Ngài quá cao sâu thay, xa lìa thiên quốc vì người Ngài xuống thế gian. Con đường dương thế nhọc nhằn Ngài lễ gót mình, cho đến nơi đồi thập tự thay cho chúng con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài quá yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn tha thứ con. Con tạ ơn Chúa, tình Ngài cao sâu quá chừng, luôn chúng tôn Ngài Giêsu Chúa của tâm con. Con tạ ơn Chúa vì sự sống Chúa ban con. Con tạ ơn Chúa tại thập tự thay thế con. Con tạ ơn Chúa vì nhờ dòng huyết báu Ngài lau hết bao tội và làm tâm con trắng luôn. Bởi thần linh Chúa vào lòng giúp bước con luôn, bởi lời kinh thánh làm đèn soi bao bước con. Cho dù giông tố Ngài hằng bên con suốt đời, con cảm ơn Ngài bao giờ đáp đền ơn thiên. Trôi qua mau, cho dù giông tố ngập tràn luôn vây phủ con, nhưng lòng con quyết vì Ngài theo cho đến cùng. Con quyết theo Ngài dù đời luôn ngăn cách con. Ngài đưa lối ngàn trùng luôn theo ý Cha. Khi Giêsu đến được
Chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Cầu xin Đức Chúa Trời cảm động lòng quý vị trong khi lắng nghe lời của Chúa. Và để tìm hiểu thêm về Kinh Thánh, xin quý vị liên lạc với chương trình An Bình và Hạnh Phúc qua địa chỉ sau đây: PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hay điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị.
Bởi chuyện có liên quan đến giới vua trời. Chuyện xảy ra trong chính cuộc đời này. Hồi ấy tôi có quen một người con gái, nhà chỉ còn biết trong chờ vào Chúa, mong Ngài mở lòng bác ai bao la. Nên đêm đêm nhìn trời tôi khấn nguyện thành tâm, và điều cầu nguyện đã trở thành điều linh nghiệm. Một đêm nằm mộng thấy Chúa trời xuất hiện, chỉ lối đưa đường nhà tôi đã gặp được người xưa.
Lời ông kể tôi tin là có thật, bởi chuyện này cũng đã xảy ra đôi với tôi. Giữa cơn bão cuộc đời sóng kiếp nổi trôi, chờ ông với niềm hy vọng. Nhưng ngày tháng dần trôi, niềm hy vọng trong tôi cũng bắt đầu liếm.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Những tưởng chúng ta sẽ không còn gặp lại những Chúa trời thương, nên hai đứa được
hạnh phúc hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Mục sư Dương Quốc Tùng và toàn ban thực hiện nguyện cầu Chúa ở cùng quý vị và gia quyến. Xin quý vị đừng quên giới thiệu và cổ động cho chương trình An Bình và Hạnh Phúc cho tất cả những người thân yêu của mình. Chúng tôi ước mong chương trình vừa qua đã đem lại cho quý vị những giây phút thoải mái, bình an trong tâm hồn. Chúng tôi cũng luôn luôn mong chờ nhận được những cánh thư của quý vị chia sẻ những ơn phước mà quý vị đã nhận được qua chương trình, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. Hay quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Nguyện xin hồng ân của Thượng Đế ở cùng quý vị và gia quyến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần tới.